Đế Bá, chương 3610, Đại Điển Đăng Cơ Không Bình Thường Thượng, góc truyện audio.com, sao hả, hoài nghi hoàng đế ta đây là giả mạo hả? Lý Thất Dạ vẫn lười biếng ngồi đó, cười nói, đại tướng quân trầm mặc nhìn những tỷ tướng ở phía sau, những tỷ tướng ở phía sau đều kiên định gật đầu với hắn. Lập tân hoàng là chuyện lớn quan trọng, có liên quan tới đại kế vạn năm, không thể làm bừa. Vì vậy hoàng thất phải cùng nhau thương lượng thống nhất với nhau. Đại tướng quân cắn răng, trầm giọng nói, không sai, ta cũng tán thành lời nói của Bắc Phương đại tướng quân. Sau khi đại tướng quân nói xong thì những tỷ tướng ở phía sau hắn vội vàng nói ngay, nhằm tăng thêm thanh thế. Vị đại tướng quân này xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, gia tộc có thực lực mạnh mẽ quản lý quân đoàn phương Bắc. Ở Đấu Thánh Vương Triều, ngoại trừ ngân bí quân đoàn do tự tay Thái Thanh Hoàng xây dựng ra thì còn có Trung ương quân đoàn, vệ quân Vương Triều cùng 4 quân đoàn Đông, Tây, Nam, Bắc thực lực cực kỳ mạnh mẽ tọa trấn toàn bộ cửu bí đạo thống. Há, muốn hất ta ra khỏi ngôi vị hoàng đế đúng không? Lý Thất Dạ cười nói, chém, giết chết bọn họ, ngươi dám, Bắc Phương đại tướng quân quát lạnh, lớn tiếng rằng. Ta theo tiên hoàng thân chinh 3 lần quét ngang phương Bắc chiến công hiển hách tiên hoàng ban tặng thiết khoán. Há, đó là chuyện của tiên hoàng, có liên quan gì tới ta? Lý Thất Dạ cười nói, vẫy tay phân phó, Tôn Lãnh Ảnh chém, keng, Tôn Lãnh Ảnh không nói nhiều, rút trường kiếm khỏi vỏ, sát khí ngút trời. Tôn Lãnh Ảnh vừa ra tay, đừng nói ai khác mà ngay cả 5 vị lão tổ chí tôn cũng dùng mình. Hắn tuyệt đối là một vị chân thần bất hủ rất mạnh mẽ. Ngươi dám, Bắc Phương đại tướng quân biến sắc hét dài một tiếng, hóa thành sói trắng. Tỷ tướng phía sau hắn cũng ra tay, kết thành đại trận, muốn trợ giúp Bắc Phương đại tướng quân. Chiêu kiếm của Tôn Lãnh Ảnh như truy tinh càn nguyệt đâm thủng vạn cổ trước mắt đâm thủng đại trận căn bản không thể ngăn nổi hắn. Chỉ nghe tiếng phốc 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 vang từng hồi một máu tươi văng trúng người. Chỉ thấy từng cái đầu lâu rơi lên mặt đất Bắc Phương đại tướng quân cùng tỷ tướng của hắn bị Tôn Lãnh Ảnh giết hết toàn bộ. Trong thời gian ngắn, mùi máu lan khắp đại điện, tất cả mọi người ngửi thấy mùi máu tanh này thì không khỏi rùng mình. Lúc này không ít người biết rằng, tuy Tân Hoàng là phế vật thế nhưng Tôn Lãnh Ảnh là chân thần bất hủ vô địch. Nhìn khắp cửu bí đạo thống, không có mấy người có thể cản nổi hắn. Nhìn Bắc Phương đại tướng quân bị giết chết, mùi máu tanh tràn ngập không khí, không ít người rùng mình. Nhất thời, không ít người đang có mặt ở đây lén lút nhìn nhau. Được rồi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phủi tay, ánh mắt lướt quanh tùy tiện chỉ một người trong các tiểu tướng, nói rằng: Bắc Phương đại tướng quân gì đó bị giết rồi, bây giờ để ngươi nhậm chức Bắc Phương đại tướng quân. Còn các ngươi thì nhậm chức tỷ tướng. Những tên tiểu tướng này đều bị xếp ở tít đằng sau, địa vị tương đối thấp. Bây giờ bị Lý Thất Dạ tùy ý chỉ, bọn họ liền trở thành Bắc Phương đại tướng quân cùng tỷ tướng, khiến cho bọn họ sững sờ. Đây không phải là tướng quân một nước mà là tướng quân của một đạo thống, trấn thủ toàn bộ phương Bắc, ở đó có hàng ngàn, hàng vạn môn phái truyền thừa quốc gia có tới mấy trăm, là một vùng đất rất rộng lớn. Bắc Phương đại tướng quân khống chế, góc truyện audio.com, cả một quân đoàn mạnh hơn hoàng chủ cương quốc giáo chủ đại giáo rất nhiều lần. Lấy thân phận của bọn họ thì bọn họ căn bản không có tư cách ngồi lên vị trí Bắc Phương đại tướng quân. Vậy mà hôm nay lại bị Lý Thất Dạ tùy tiện phong làm Bắc Phương đại tướng quân, khiến cho bọn họ cảm thấy choáng váng. Trên thực tế, những người khác có mặt ở nơi này cũng choáng váng. Bất kể là văn võ bá quan của Đấu Thánh Vương Triều hay Hoàng Thất hay lão tổ giáo chủ tới từ Ngũ Hồ Tứ Hải, bọn họ đều cảm thấy bối rối. Đây là mệnh lệnh phong chức tùy tiện nhất mà bọn họ từng thấy. Quân đoàn Bắc Phương chính là một trong 7 quân đoàn lớn của cửu bí đạo thống, có thể coi là trụ cột của Đấu Thánh Vương Triều. Ngay cả Thái Thanh Hoàng lúc còn sống thì cũng không tùy ý chọn đại tướng quân như thế. Thế nhưng lúc này Lý Thất Dạ căn bản không quan tâm mọi người có phản đối hay không, trực tiếp phong những tiểu tướng này thành đại tướng quân cùng tí tướng quân đoàn phía Bắc. Ít nhất điểm này hắn rất giống Thái Thanh Hoàng, đều ngang ngược độc đoán như nhau, căn bản không cần ý kiến của người khác. Tạ bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những tiểu tướng này hoàn hồn, mừng rỡ như điên, quỳ xuống đất vái lạy. Đây chính là miếng bánh từ trên trời rớt xuống, là cơ hội ngàn năm hiếm thấy. Được rồi, mọi người có ý kiến gì không? Lý Thất Dạ lười biếng nhìn mọi người, nói rằng, nghe hỏi như thế tất cả mọi người cười khổ, bất kể cường đại như thế nào thì lúc này cũng không dám nói gì cả. Lúc này mệnh lệnh đã có hiệu lực, bọn họ có ý kiến thì cũng không có tác dụng. Huống chi Tôn Lãnh Ảnh ôm kiếm trước ngực lạnh lùng đứng đó. Rất hiển nhiên, ai dám phản đối hoàng mệnh thì kết cục của Bắc Phương đại tướng quân chính là ví dụ tốt. Có Tôn Lãnh Ảnh có mặt, chỉ có 5 vị lão tổ chí tôn mới có thực lực chống lại, những người khác chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Huống chi Ngân Bí quân đoàn đang bao vây chặt chẽ, ai dám chống lại hoàng mệnh thì Ngân Bí quân đoàn sẽ vây quét bọn họ, vây quét môn phái truyền thừa của bọn họ. Chúng ta nghe theo tâm ý của bệ hạ. Lúc này, phong thần trong 5 vị lão tổ chí tôn ôm quyền vái lạy. Chúng ta cũng không có dị nghị. 4 vị lão tổ chí tôn khác cũng đồng thanh tán thành quyết định của Lý Thất Giả. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của tân hoàng mới đăng cơ. Lúc này 5 vị lão tổ chí tôn đều tán thành mệnh lệnh của Lý Thất Giả, cũng có nghĩa địa vị tân hoàng của Lý Thất Giả đã được xác định. Dù sao thì bọn họ là đại diện của 5 truyền thừa mạnh nhất Cửu Bí đạo thống, nếu như bọn họ đã nhất trí tán thành rồi thì những người khác cũng không còn lý do gì để phản đối hết, như vậy cũng có nghĩa địa vị tân hoàng của Lý Thất Giả chính thức có hiệu lực. Tuân thánh chỉ của bệ hạ. Sau khi 5 vị lão tổ chí tôn tỏ thái độ thì văn võ bá quan, giáo chủ lão tổ đều vội vàng cúi đầu với Lý Thất Giả, cùng nhau gào vang đến tận chân trời, chấn động thiên địa, chấn động lòng người. Vậy thì tốt, cách chương.